thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Nhóm tư vấn Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng làm việc với thành phố Thái Nguyên để khảo sát phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia.
Nhận rõ tầm quan trọng của sách, Tổ văn sử địa trường Dương Tự Minh đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2016-2017. Ngày hội có sự tham gia của hơn 400 cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc khối 10 và khối 11 của nhà trường.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập từ chính nguồn quỹ này. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của đồng chí Phó Giám đốc Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3, nhóm tư vấn Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng do Tiến sĩ Vũ Thị Vinh, Tư vấn trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Thái Nguyên để khảo sát phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia. Cùng đi có các chuyên gia thuộc lĩnh vực đô thị. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn liên quan. Thái Nguyên là một trong 20 đô thị được thực hiện thí điểm để khảo sát và là một trong 7 đô thị được chọn thực hiện khảo sát đợt đầu. Để việc khảo sát thuận lợi, các chuyên gia trong nhóm tư vấn đã giới thiệu phương pháp thu thập số liệu và dữ liệu cho bộ chỉ số các phòng ban, giới thiệu về thể chế nhân rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, bộ chỉ số đô thị quốc gia gồm 91 chỉ số ở 6 nhóm lĩnh vực và được khảo sát theo lộ trình. Đợt khảo sát này được xác định là lộ trình A sẽ thu thập 47 chỉ số thuộc các nhóm chỉ số về đô thị hóa, thu nhập và nghèo đói, cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường và biến đổi khí hậu, đầu tư và quản trị đô thị. Để khảo sát được các chỉ số này, thành phố Thái Nguyên có 16 đơn vị phòng ban được khảo sát ý kiến. Qua 2 ngày làm việc, các phòng ban đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng đoàn tư vấn nên các chỉ số đã thu thập được đáp ứng được khoảng 60%. Những chỉ số chưa thu thập sẽ được các phòng ban đơn vị tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để cung cấp các chỉ số. Việc khảo sát này nhằm mục tiêu thu thập ý kiến đánh giá về hiện trạng sử dụng thông tin trong quy hoạch quản lý đô thị, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương trong việc thu thập các chỉ số của Bộ Chỉ số Đô thị Quốc gia, cũng như tính khả thi và khả dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị trong việc hoạch định chính sách của các đô thị, v.v.
Sáng 20 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Phòng Y tế thành phố, Phòng Pháp chế Thanh tra thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được nghe ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, giới thiệu hệ thống các văn bản quy định trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, như thông tư số 15 ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Thông tư số 30 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và cách quản lý thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đối với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến vấn đề này, ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cũng đã phổ biến về các chế tài xử lý vi phạm hành chính, các hành vi thường xảy ra trong kinh doanh. Ngoài những nội dung trên, Đội Quản lý Thị trường và các đơn vị phối hợp đã giải đáp những thắc mắc của các hộ liên quan đến những nội dung đã được tập huấn. Là một cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống tham dự lớp tập huấn, ông Nguyễn Vinh Quang, đại diện nhà hàng Thu Viên bày tỏ.
Thông qua cái chương trình tập huấn của ngày hôm nay, thì nhà hàng chúng tôi cũng đã nắm được về cái cách sơ chế của thực phẩm, rồi thì những cái bảo quản, rồi nhập những cái thực phẩm phải rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tại hội nghị, các cơ sở cũng đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống.
Thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và triển khai thực hiện các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2017. Chi đoàn thanh niên trường Trung học cơ sở Túc Duyên đã ra quân thực hiện công trình thanh niên vườn cây thuốc nam. Hoạt động này có sự tham gia của các đoàn viên chi đoàn nhà trường và 30 đội viên ưu tú đang phấn đấu vào đoàn. Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên thanh thiếu niên trong chi đoàn nhà trường đã triển khai thực hiện trồng gần 50 cây thuốc nam như ngải cứu, kinh giới, tía tô, húng, bông, mã đề, v.v. trên diện tích hơn 30 m². Đây được xem là những loài cây có nhiều dược chất, có thể điều trị chữa bệnh trong y dược như giảm chứng bụng, hạ huyết áp, dễ ngủ, giảm béo, giải độc, mát gan. Việc thực hiện công trình vườn cây thuốc nam nhằm giúp đoàn viên thanh thiếu niên hiểu thêm về công dụng của một số loại cây thuốc nam trong việc sơ cấp cứu và chữa một số bệnh thường gặp cho các em học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường, góp phần tạo cho cảnh quan trường học thêm phần xanh sạch đẹp. Được biết, trong tháng thanh niên 2017, chi đoàn trường trung học cơ sở Túc Duyên tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động như ra quân dọn vệ sinh khuôn viên trường học, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phường, duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao cho các bạn đoàn viên thanh thiếu niên tham gia.
Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 20 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với chi đoàn trường Trung học cơ sở Tân Cương tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy học đường và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Các đoàn viên thanh niên là cán bộ chiến sĩ thuộc các đội cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền về những thiệt hại và hậu quả mà tai nạn giao thông gây nên, hướng dẫn các em học sinh của nhà trường các kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ, giải thích các khái niệm về phần đường, làn đường, cách nhận biết một số biển báo về an toàn giao thông, quy tắc chấp hành hiệu lệnh giao thông. Cùng với đó, các em cũng được các đoàn viên thanh niên là cán bộ đội phòng chống ma túy tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy tổng hợp và bán tổng hợp, giúp các em nhận biết và tránh xa các thủ đoạn dụ dỗ hiện nay của các đối tượng buôn bán chất ma túy, cách nhận biết những người nghiện ma túy và các loại biến tướng của ma túy như tê ma túy, v.v. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập với tổng giá trị trên 3 triệu đồng. Thông qua hoạt động này là dịp để các em học sinh và thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Tân Cương được nâng cao hiểu biết về luật giao thông đường bộ, có ý thức thực hiện tốt luật giao thông, đồng thời trang bị thêm hiểu biết về ma túy để có cách đề phòng, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy trong học đường. Sáng 20 tháng 3, tại nhà văn hóa tổ 18, Ủy ban nhân dân phường Tân Long tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Tham gia ngày chạy Olympic có gần 400 vận động viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể, chính trị của phường. Học sinh trường Trung học cơ sở Tân Long cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Tại buổi lễ phát động, Ủy ban nhân dân phường đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Theo đó, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phát triển thể dục thể thao gắn liền với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm và thực hiện thường xuyên. Tính đến nay, phường Tân Long có trên 60% dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao và 100% nhà văn hóa tổ, liên tổ có sân chơi, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao của mọi tầng lớp nhân dân. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã cùng tham gia hưởng ứng chạy trên các tuyến đường thuộc tổ 18 với cự ly 1 km.
Sáng 21 tháng 3, tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức giải cầu lông cán bộ đoàn khối phường xã mở rộng năm 2017. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Giải đấu thu hút sự tham gia của hơn 70 vận động viên là bí thư, phó bí thư đoàn và đoàn viên thanh niên đến từ 27 cơ sở đoàn khối, phường, xã trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Các vận động viên thi đấu theo hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ và thi đấu loại trực tiếp. Diễn biến các trận đấu cho thấy các vận động viên ngày càng chứng tỏ được khả năng vượt trội với những trận đấu kéo dài và màn rượt đuổi tỷ số quyết liệt. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, vận động viên các đội đều thi đấu hết mình, cống hiến những đường cầu đẹp với những cú đập như trái phá làm khó đối phương. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc, trong đó 2 giải nhất được trao cho phường Tân Thành và xã Công Ngạn. Thưa quý vị và các bạn, Maxim Gorky đã từng nói, sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới. Quả thực, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Nhận thức rõ điều này, Tổ văn sử địa Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm học 2016-2017. Ngày hội có sự tham gia của đông đảo các thầy cô giáo và hơn 400 học sinh thuộc khối 10 và khối 11 của nhà trường. Điều quan trọng là ngày hội không chỉ giúp học sinh biết nâng niu giá trị của sách mà còn mở ra kho tri thức vô hạn cần được khám phá và làm mới. Phản ánh của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những hoạt động hưởng ứng tiêu biểu thu hút nhiều người theo dõi tại ngày hội đọc là phần thi vẽ tranh đoán tên tác phẩm văn học. Trong phần thi này, các em học sinh đã phác họa chân dung các nhân vật văn học có trong các tác phẩm Tấm Cám, Thanh Gióng, An Dương Vương. Mặc dù những bức tranh do các em vẽ còn sơ sài, song mỗi tác phẩm đều thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc cũng như khả năng nắm bắt nhân vật của các em học sinh về các tác phẩm văn học, tạo cảm hứng cũng như tiếp thêm động lực để các em học sinh tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm văn học đã được học trên ghế nhà trường, đồng thời thấy được tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống tinh thần. Em Phí Thị Vân Huyền, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh chia sẻ.
Em cảm thấy rất là hào hức và muốn mong chờ đến những phần thi của các bạn dự thi. Trong 3 phần thi thì em thích nhất phần thi vẽ tranh đoán tác phẩm của cả 3 khối. Nhưng đặc biệt là khối 10 thì có văn bản An Dương Vương và Minh Châu Ngọc Thủy.
Cùng với phần thi vẽ tranh, phần thi bình ca dao tát nước đầu đình của các em học sinh cũng khá đặc sắc. Mỗi đội thi đều có cách bình riêng, mang tính sáng tạo và đều thể hiện được nội dung triết lý sâu sắc của các tác giả dân gian trong việc đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống. Cũng tại ngày hội, các em học sinh còn được các thầy cô giáo giới thiệu về cuốn sách Thư tình thời hoa lửa của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc do tác giả Phạm Thị Như Anh biên soạn và giới thiệu. Thư tình thời hoa lửa tuyển chọn 75 bức thư tiêu biểu mà chàng sinh viên, anh bộ đội Nguyễn Văn Thạc viết cho người yêu của mình, nữ sinh Hà Nội Phạm Thị Như Anh từ những ngày hai người bắt đầu cảm mến, rồi đi đến yêu thương trao gửi niềm thương nỗi nhớ cho nhau. Cô gái lý tưởng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, giờ đây là tiến sĩ Phạm Thị Như Anh, đang sống và công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cho dù công việc bận rộn, nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian lo việc xuất bản và giới thiệu cuốn sách mới này. Ngay sau phần giới thiệu, cuốn sách đã thu hút nhiều em học sinh quan tâm và tìm hiểu thêm. Có thể nói, để có được ngày hội ý nghĩa như thế, hơn một tháng nay, trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường, như đọc sách trong 10 phút đầu giờ, thi viết cuốn sách em yêu thích và vẽ tranh theo sách. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng, tổ trưởng tổ văn sử địa trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh cho biết.
Với tinh thần đề cao tầm quan trọng của sách báo và tri thức trong đời sống, thì hôm nay là tổ văn sử địa tổ chức ngày hội đọc sách nhằm tôn vinh giá trị của sách và quảng bá sách cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi cho các em học sinh trao đổi kinh nghiệm về việc đọc sách và từ đó nâng cao chất lượng học tập và chất lượng cuộc sống.
Nhìn chung là tinh thần chuẩn bị của giáo viên và học sinh là rất phấn khởi và các em hăng say luyện tập. Đấy. Có những lớp là buổi trưa là ăn cơm ở tại trường đấy, tập luyện. Thế và giáo viên cũng thế, các đồng chí rất có tinh thần trách nhiệm. Đấy, vừa uốn nắn vừa hướng dẫn cho học sinh viết những tiểu phẩm rất là có ý nghĩa nhằm giáo dục đạo đức và giáo dục lối sống cho học sinh ngày càng được lành mạnh và tốt đẹp hơn.
Ngày hội đã mang đến cho các em học sinh một sự trải nghiệm thú vị với việc đọc sách. Có những bạn chưa từng lấy sách làm nguồn cảm hứng thì nay lại thấy sách trở thành một cái gì đó lớn lao, không thể diễn tả thành lời. Thời gian tới, trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh sẽ có nhiều hoạt động hướng tới việc đọc sách hơn nữa nhằm tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách, tạo môi trường lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, tự trau dồi kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 3 năm 2017 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin về hoạt động của Công đoàn Cục Thống kê Thái Nguyên. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn ông Vũ Xuân Công về hoạt động của Quỹ trợ vốn cán bộ, công nhân viên, người lao động nghèo sau 2 năm triển khai thực hiện. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công đoàn Cục Thống kê trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 40 cán bộ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Cục Thống kê đã có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn. Để hoạt động công đoàn ngày càng phát huy có hiệu quả, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Thống kê đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua do ngành thống kê phát động, nhất là phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, Công đoàn Cục còn tích cực tuyên truyền cán bộ đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện với tổng số tiền ủng hộ được khoảng 60 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 6 đoàn viên mới và có 2 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện công khai dân chủ theo định kỳ 6 tháng một lần. Hoạt động nữ công và phong trào thi đua hai giỏi được đẩy mạnh. Nhiều chị em đã đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, v.v. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm liên tục, Công đoàn Cục Thống kê liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được công đoàn viên chức tỉnh tặng nhiều giấy khen. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cục Thống kê phấn đấu 100% đơn vị phòng, tổ đạt tập thể lao động tiên tiến. Hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tiếp tục giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực sự phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ chính nguồn quỹ này. Để hiểu hơn về hoạt động của nguồn quỹ, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Xuân Công, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Phó Giám đốc Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là sau hơn một năm triển khai thực hiện thì Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo đã thực sự phát huy có hiệu quả. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về ưu điểm của nguồn quỹ này đối với người lao động?
Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo và khó khăn Liên đoàn Lao động tỉnh thì được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đến thời điểm này là hơn một năm hoạt động, thì quỹ trợ vốn thì bước đầu là triển khai thì có 10 tỷ tiền vốn điều lệ. Sau đó thì nhu cầu của công nhân lao động nghèo và khó khăn là lớn, thì quỹ trợ vốn đã vay vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh bổ sung vào quỹ trợ vốn là 13 tỷ 050 triệu, và đến thời điểm này thì quỹ trợ vốn đã giải ngân được gần 800 công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số vốn luân chuyển là trên 20 tỷ đồng, và nguồn vốn thì rất hiệu quả và thiết thực cho công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các thủ tục vay vốn với quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo thì nhanh gọn và thuận tiện. Quỹ trợ vốn sẽ có cái cấp liên nhiệm là cấp công đoàn ngành và huyện, sẽ triển khai tới công đoàn của cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó là công đoàn ngành, công đoàn cấp cơ sở sẽ triển khai đến từng công nhân lao động, và hồ sơ thì chỉ có hợp đồng vay vốn của công nhân lao động với quỹ trợ vốn, và đặc biệt là có cái sự giới thiệu và cam kết của thủ trưởng đơn vị mà nơi cán bộ công nhân làm việc là có thể quỹ trợ vốn sẽ giải ngân cho người lao động.
Vâng, bên cạnh những cái ưu điểm như ông vừa nêu trên thì là hiện nay thì cái khó khăn nhất đối với công tác quản lý nguồn vốn này là gì thưa ông?
Quản lý khó khăn của nguồn vốn thì khó khăn đến thời điểm này quỹ trợ vốn thì là cái số lượng tiền nó luân chuyển về là trên 20 tỷ đồng. Thì cán bộ chuyên trách thì là có 3 cán bộ chuyên trách, và theo quy định là phải về thẩm định hồ sơ từng cán bộ công nhân lao động ở từng đơn vị doanh nghiệp, nên cái việc này cái khối lượng công việc nó cũng rất nhiều, mà đi thẩm định từng đối tượng công nhân lao động vay vốn là trực tiếp từng người, thì cái việc này là cũng rất vất vả và khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu, có thể thời gian tới báo cáo với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh là ủy nhiệm cái việc thẩm định này cho cấp công đoàn cơ sở.
Vâng, vậy thì để nguồn quỹ ngày càng phát huy có hiệu quả hơn nữa thì trong thời gian tới các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên thì sẽ tiếp tục triển khai hoạt động của nguồn quỹ này tới cán bộ công đoàn và người lao động nghèo như thế nào ạ?
Thời gian tới là các cấp công đoàn liên nhiệm sẽ triển khai rộng rãi hơn tới toàn thể cán bộ công nhân trên toàn địa bàn của công đoàn cấp liên nhiệm quản lý, để làm sao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn này một cách sớm nhất.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng rằng quỹ trợ vốn sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy để người lao động được tiếp tục vay vốn phát triển kinh tế và tăng thu nhập cải thiện đời sống ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Gaspin Việt Nam. Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giao cho Ủy ban dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn bật tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo, hiện nay Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cải tạo, nâng công suất của xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương và đang trong quá trình vận hành, chạy thử. Trong quá trình vận hành chạy thử, áp lực nước trên mạng sẽ thay đổi tăng cao, có thể vỡ ống hoặc hỏng van phao của khách hàng. Để tránh hiện tượng trên, công ty xin khuyến cáo tới quý khách hàng và đề nghị khách hàng chủ động kiểm tra hệ thống đường ống, van phao để tránh thất thoát. Khi có hiện tượng vỡ ống trên mạng, kịp thời thông báo cho công ty theo số điện thoại 02803 859 519 phòng kinh doanh hoặc theo số đường dây nóng 0888 722 567. Công ty xin trân trọng cảm ơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, rải rác mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình Xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cao Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ticoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài vườn, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Ticoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.